samayam bhagavatavatiyam viharati chetavate anatasendikatarame anakohanyaravirahane
Nhận nhộn tánh thương hóa thương hiếp kiếm ta
phong thì thời đàn luận pháp là phong thân cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng công đồng
bên sau tự tại và phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào tôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức cao ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Newton 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng. Paris 2:30 ngay 12:00 tối 1:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: làm thầy không thể dạy điều cao hơn sở học sở đắc của mình, sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải dưới sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho lấy niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức.
Chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: nghĩa vụ pháp ngày 5 tháng 4 năm 2011. Làm thầy không thể dạy điều cao hơn sở học sở đắc của mình. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con xin sám hối. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu cầm mắt ạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng con kính lễ Sư Trưởng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta có hai bài học. Chúng tôi xin đề nghị là chúng ta chỉ học một bài thôi, tức là ba hạng đạo sư đầu, còn ba hạng đạo sư, ba bậc đạo sư bài sau đó thì chúng ta sẽ dành để cho qua ngày mai, bởi vì bài học không có liên đới với nhau. Với hơn nữa, chúng ta cũng thấy rằng cái ý nghĩa của ba hạng đạo sư đầu là nếu mà giảng cho đúng, cho đúng pháp, cho đủ chi pháp thì chúng ta đã có quá nhiều thời gian. Do vậy không biết là Thượng Tọa Chánh Đẳng đang có mặt trong room, và bài học này do Thượng Tọa đưa ra cho các vị MC phát lên trên, Thượng Tọa có quan hỷ để một bài hay không. Thưa quý vị, ở trong cái bài học đầu tiên nói về ba hạng đạo sư đó, chúng ta nên biết rằng trong thời Đức Phật cũng có nhiều là người ra một triết lý cho các đệ tử thực hành theo cái chủ thuyết của mình, gọi là đạo sư. Có những đạo sư chân chánh và những đạo sư không có chân chánh. Nói về đạo sư chân chánh thì có những đạo sư
Nam Mô Bụt Thầy. Giá và con kính đảnh lễ Sư Trưởng Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con không biết quý vị trong room có nghe con không. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu trở lại và tiếp tục dẫn nhập. Và có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng cái đường nét nó hơi chậm, thành ra nghe sao, thành ra đã lên cầm mic trong khi Thượng Tọa Tuệ Siêu đang nói. Và con xin thỉnh thượng tọa giác đạt thượng tọa tuệ siêu trở lại và tiếp tục dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu.
Lâu lâu gặp trục trặc quý vị. Đường nét của thượng tọa giác đẳng hôm nay cũng trục trặc, mà chắc có lẽ đường nét của chúng tôi cũng trục trặc. Cho nên những ngày mà trục trặc như thế này sẽ làm cho chúng ta mất rất nhiều thời gian. Thì bây giờ chúng tôi xin phép tiếp tục cái dẫn nhập cho cái bài học này. Nói về đạo sư thì có đạo sư chân chánh và đạo sư không chân chánh. Mà đạo sư dạy học trò mà chân chánh đó, thì vị đạo sư đó có hạng đạo sư dạy cao. Thì ở đây Đức Phật là nêu rõ ba hạng đạo sư. Một vị đạo sư dạy về các cách đoạn trừ dục. Một vị đạo sư thì dạy đệ tử sắc. Một vị đạo sư thì dạy cho đệ tử cả về việc đoạn trừ dục, đoạn trừ sắc và đoạn trừ thọ luôn nữa. Thì đó là một chánh đẳng thế giác. Ý nghĩa này cần phải được hiểu như thế nào? Chúng ta hôm nay sẽ được nghe Đại Đức Từ Quyền giảng giải bài học. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại cho các vị MC là bài học hôm nay mà quý vị đã đưa ra, quý vị đã phát lên trên, nó tới hai phần, tức là ba hạng đạo sư rồi ba hạng đạo sư khác nữa. Hạng đầu là ba một đạo sư thôi, còn ba hạng đạo sư khác thì chúng ta sẽ nói chuyện ngày mai chúng ta sẽ nghe được cái đề tài đó. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho cái bài học này. Nam Mô Bụt Thầy.
Bài học hôm nay, những diệu pháp ngày 5 tháng 4 2011. Làm thầy không thể dạy điều cao hơn sở học, sở đắc của mình. Là ba hạng đạo sư Sapparo. Ở đây có hạng đạo sư trình bày cách đoạn trừ dục Kamanang Parinyan, giải thích Parinyan Banyabeti Pahanang Samati Kapman Banyabeti, mà không trình bày cách đoạn trừ sắc, không trình bày cách đoạn trừ thọ. Ở đây có hạng đạo sư trình bày cách đoạn trừ dục và trình bày cách đoạn trừ sắc, nhưng không trình bày cách đoạn trừ thọ. Ở đây có hạng đạo sư trình bày cách đoạn trừ dục, trình bày cách đoạn trừ sắc và trình bày cách đoạn trừ thọ. Trong ba hạng ấy, hạng đạo sư mà trình bày cách đoạn trừ dục, không trình bày cách đoạn trừ sắc, không trình bày cách đoạn trừ thọ. Do lẽ ấy nên hiểu là hạng đạo sư đắc thiền sắc giới. Trong ba hạng ấy, hạng đạo sư trình bày cách đoạn trừ dục, trình bày cách đoạn trừ sắc, không trình cách đoạn trừ thọ. Do lẽ ấy nên hiểu là hạng đạo sư đắc thiền vô sắc. Trong ba hạng ấy, hạng đạo sư trình bày cách đoạn trừ dục, trình bày cách đoạn trừ sắc và trình bày cách đoạn trừ thọ. Do lẽ ấy nên hiểu là bậc đạo sư chánh đẳng giác Samma Sambuddho. Đây là ba hạng đạo sư. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thamay, Nam Mô Sanghay. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ mô Phật. Chúng con thành kính tín lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tề Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tự Lực, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Chánh Định cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chân cao đến quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử và dạ, xin đầu vào thời gian. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang apivade miswa khato phakkhavata dhammo tamang namasami sipatipanno phakkhavato savaka sangho sanghang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tăng dự đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ đức tam bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta bước qua cái bài học mở đây cái giáo trình nghĩa vụ là làm thầy không thể dạy điều cao hơn sở học sở đắc của mình ở trong cái bộ nhân chế định. Anh đọc qua cái kinh văn có ba hàng đạo sư trình bày về cách đoạn dục, đoạn trừ dục từ sắc, đoạn trừ sắc và đoạn trừ thọ. Thì kính thưa quý vị, thì như lời dẫn nhập của sư phụ Thị Siêu thời xa xưa, ở thời xưa Ấn Độ khi Đức Phật còn tại thế, thì cũng chính các vị này, chính các vị đạo sư này đã dạy cho những người đệ tử tu tập để chứng đắc các cái tầng thiền về sắc giới, các tầng thiền về vô sắc giới. Và chỉ có như thế, cho nên chúng ta thấy trong kinh văn tại sao mà dạy cách đoạn trừ dục, cách đoạn trừ dục mà không dạy về cách đoạn trừ sắc, không dạy về cách đoạn trừ thọ. Ở đó là nó về tầng thiền sắc giới. Cái thứ hai, đoạn trừ về sắc, đoạn trừ quý vị có nghe lại chưa? Dạ, dạ, cảm ơn cô Nhi Cha, cảm ơn Thiền Hoa. Thì có những vị đạo sư dạy và đoạn trừ về sắc, có những vị đạo sư đã dạy đoạn trừ về thọ, nhưng đoạn trừ về dục, về sắc nhưng không đoạn trừ về thọ. Những vị đạo sư nào mà dạy đoạn trừ về sắc nhưng không dạy đoạn trừ về, xin lỗi, những vị đạo sư nào dạy đoạn trừ về dục mà không dạy đoạn trừ về sắc và đoạn trừ về thọ, thì đây chính là dạy cho các đệ tử chứng đắc các tầng thiền sắc giới. Cái vị đạo sư thứ hai dạy đoạn trừ về dục, dạy đoạn trừ về sắc nhưng không dạy đoạn trừ về thọ, đây chính là những vị đạo sư dạy cho chúng ta, những vị thầy dạy cho chúng ta chứng đắc các tầng thiền vô sắc giới, sắc giới và vô sắc giới. Chỉ có một vị đạo sư cuối cùng, đó chính là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, mới đoạn trừ, dạy chúng ta đoạn trừ về dục, về sắc và về cảm thọ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta nhớ lại lúc mà Bồ Tát Siddhartha tìm đến hai vị thầy Urara và Kalama, thì lúc đó Bồ Tát chứng đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, khi ngài thấy nghĩ rằng đây cũng chưa là cứu cánh, đây cũng chưa là cái mục đích mà Bồ Tát đi tìm, cái chân lý đi tìm một kết quả giải thoát. Và cuối cùng Bồ Tát từ giả hai cái vị thầy này và tiếp tục một mình là dấn thân vào cái rừng sâu để tu tập. Thì chúng ta nhớ lại trong kinh văn đó, thì đó chính là hai vị đạo sư đương thời chỉ cho Bồ Tát về các cái tầng thiền chính, về hiệp thế, tức là thiền hiệp thế, tức là thiền của, hay còn gọi là thiền đảo đại, tức là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Và chính một mình Đức Phật ngồi tại cội Bồ Đề, thì ngài mới, chính Bồ Tát ngồi ở cội Bồ Đề vào ngày rằm tháng 4, mới chứng đắc được cái Phật quả, và cũng chính là chứng đắc và diệt trừ được cái cảm thọ. Và ngài dạy lại cho những người đệ tử mà siêu qua kinh văn chúng ta đã nghe. Đọc ở cái đoạn kinh của trong bộ nhân chế định này, thì chúng ta mới nhớ lại ở trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn ở trong Majjhima Nikaya, tức là ở trong bộ kinh. Trong trung bộ kinh, Đức Phật ngài dạy về cái vị ngọt của sắc, dạy về cái vị ngọt của dục, và về cái vị ngọt của thọ. Cái sự nguy hiểm của dục, nguy hiểm của sắc, nguy hiểm của thọ. Và về cái sự xuất ly của dục, xuất ly của sắc và xuất ly của các cảm thọ. Thì cái quý vị, và về sắc, và về dục, đó là những người, những vị đạo sư bình thường. Dù cho bậc chánh đẳng chánh giác có xuất hiện hay không xuất hiện ở đời, thì dạy đoạn trừ về sắc, đoạn trừ về dục, về đệ tử. Nhưng đã dạy đoạn trừ về cảm thọ, đã dạy đoạn trừ về chỉ ra cái nào là vị ngọt và cái sự nguy hiểm và cần phải xuất đi khỏi cái vị ngọt và các cái sắc đó, thì chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác. Vì sao vậy? Bởi vì cái này đây chính là cái sự khổ, cái nguyên nhân sanh khổ, cái sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Khai thị được cái tri kiến giải thoát này chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác. Mà cái vị thầy thứ ba mà chúng ta nghe trong kinh văn thì ta mới thấy đó chính là một cái điều mà hết sức là rõ ràng. Những vị thầy như vậy không thể dạy hơn, cao hơn cái sở đắc, sở tri, sở chướng, sở đắc của mình được. Bởi vì dạy tới đó thôi. Chúng ta nhớ như là vị thầy Kalara và Kulara và Kalama, khi Đức Phật ngài, khi Đức Bồ Tát ngài học chỉ trong một thời gian ngắn, học thiền hiệp thế đối với các đầu, tức là các vị thầy Kulara và Kalama, và chính các vị thầy này cảm thấy rằng đệ tử mình học quá nhanh và đạt được một cái điều này quá lẹ, và muốn ngài ở lại để cai quản đệ tử. Chính đây là là cái gì, là Đức Phật ngài đã, Đức Bồ Tát đã thắng đạt, đã chứng đắc xong, nhưng ngài còn từ bỏ. Bởi vì các vị thầy của La Hán và Ca La Mã không thể dạy cho ngài cái điều gì mà cao hơn. Chúng ta thấy cái sở đắc của các vị đó cũng tới dẫu lắm là tầng thiền phi tưởng xứ là hết, không còn cái gì nữa, mà ngài cũng đã tu chứng tới đó rồi, ngài bỏ, ngài không tu chứng nữa. Nhưng cho nên chúng ta thấy dầu cho có Đức Phật hay không có Đức Phật ra đời, thì vốn cái này, cái gì nó thuộc về giới bước ở trong tam giới này thì nó cũng đều có mặt. Nhưng những gì mà vượt ngoài cái tam giới, hay là chúng ta học nhiều pháp gọi là cái gì mà thuộc về hiệp thế thì nó sẽ có mặt. Nhưng cái gì thuộc về siêu thế thì ở đó cái sự chứng đắc hay cái sự con đường đưa đến sự chấm dứt đó thì phải có bậc chánh đẳng chánh giác, bậc đạo sư, bậc mà tự mình giác ngộ lý tứ đế và đem ra giáo hóa cho chúng ta biết được cái lý tứ đế đó. Kính thưa quý vị, đối với chúng sinh khi mà hỷ tham đối với các sắc, bây giờ người ta diệt trừ cái hỷ tham đó, hỷ tham với các dục, khi đối diện với sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạ, đây là món mồi mà tất cả chúng sinh chạy theo nó, bị tu thiền chứng thiền sắc giới và bị tu chứng thiền vô sắc giới. Ở đó người ta chỉ chứng đắc các cái tầng thiền và có cái định kiên cố định, hoặc là chứng đắc định thì chỉ là vần xoay ở trong cái tam giới này. Và cho tới cả tất cả chúng ta đang hiện hữu ở đây cũng đã một lần chúng ta đã tới sắc giới và vô sắc giới, nhưng không có một chúng sinh nào mà trầm luân sanh tử mà lại một lần vào đến con đường sơ đạo. Có thể chúng ta ở đây cũng có thể có những vị thánh hữu học cũng chưa biết, thì bởi vì có thể quay lại ở cõi dục này 7 lần nữa thì có khả năng, thì ở đó người đó thì chính là có thể học được cái sự đoạn trừ các cảm thọ. Còn ngoài ra nếu như mà chúng ta không có đặt chân vào cái dòng thánh, hay chúng ta không có một khối thịt, có một cái đăng ký an toàn, thì tất cả chúng ta cũng đã đi qua các cái tầng thiền hệ thế này rồi, nhưng chỉ có cái tầng chỉ có một cái sự chứng đắc của cái đạo quả, là dẫu cho là sơ đạo nhị đạo thì có thể cũng có ở trong những người có mặt ở trong đây cũng có thể có, nhưng chắc chắn rằng chúng ta chưa chứng đắc được thánh đạo tứ đạo. Thì chúng tôi thì ở đây cái thiền tầng thiền sắc giới, khi mà chúng ta tu chứng thì chúng ta ly dục ly ác bất thiện pháp, thì chúng ta coi như là chứng và trú một thiền thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, rồi do định, rồi do chúng ta cảm thọ được cái trạng thái, do cái trạng thái hân hoan, cái trạng thái mà tu chứng đó, thì rồi chúng ta chứng đắc cái tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư. Tất cả sự chứng đắc đó là cái sự chứng đắc của một người có nội công tu tập về thiền sắc giới, tu tập về thiền ngũ sắc giới, dẫu cho chứng đắc về không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, vi tưởng, vi định xứ, thì sự chứng đắc đó chỉ là một sự chứng đắc của phạm nhân. Mà sự chứng đắc của phạm nhân như vậy thì cũng vẫn bị tái sinh, bị luân hồi. Và những gì vị thầy chúng ta đã dạy thì cũng dạy chừng đó, học hết những cái gì mà người thầy mình, chỉ đến đích cuối cùng là phi tưởng, phi tưởng xứ là hết. Nhưng tại sao cái bậc chính là chánh giới một điều quan trọng như vậy? Bởi vì chính vì vượt ngoài cái tam giới này, vượt ra khỏi cái tam giới này, cái tam giới này không còn cái gì, không còn một cái truyền tỏa của chính nó được, tức là chúng ta không bị cái sự vô thường, không bị cái sự khổ não, không bị cái sự vô ngã của chính nó. Lúc đó chúng ta không còn phải thấy rằng, tức dụ như là sắc đẹp chính hoi, mùi thơm bị con xúc lạc, nó là khái cái hỷ kha lạc, nó tương ứng với dục hấp dẫn làm chúng ta tăng trưởng lòng dục, hay là các sắc là chúng ta thấy các sắc nó là đẹp và chúng ta hỷ tham khái cái hỷ kha lạc với chính nó, và chính dục đó, chính sắc đó nó là hấp dẫn. Ngay cả ở trong các cảm thọ, khi chúng ta hiểu biết được cái sự nguy hiểm của các cảm thọ thời, thì chúng ta cũng nếu như biết thì chúng ta từ bỏ, còn nếu không biết thì chúng ta cũng vẫn xoay trong đó. Cho nên vị chánh đẳng chánh giác chỉ rõ tất cả dục sắc và cảm thọ nó đều là vô thường, mà cái gì là vô thường thời cái đó sẽ đổi thay, mà cái gì đổi thay thì kính thưa quý vị, thì cái đó mới từ bỏ tất cả những cái đó, cho nên vị ấy mới chứng chi được một cái kết quả giải thoát. Dù cho cái thiền chính nó rất là khó, cái việc không dễ đơn giản mà chúng ta chứng đắc được một cái tầng sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, mà có tầm có tứ, thì cái trạng thái đó tu chính phải do công phu với một thời gian tu tập, tùy theo cái khả năng tu tập của chính mình mới chứng đắc được. Chúng ta nói cái điều này nó khó, để nói lên cái sự chứng đắc đạo quả nó lại càng khó hơn. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng chúng ta vô chúng ta ngồi tu, rồi có một số người chỉ có khả năng, chỉ có một chứng đắc một vài cái điều mà tạm gọi, tức là chứng đắc có một vài người là có thân kinh an hoặc tâm kinh an, hay có một chút ít ấn chứng của thiền định nó phát sinh lên, cái tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình cảm thấy như mình bay, hay mình cảm thấy mình rất là an ổn. Bởi vì khi vị ấy tu tập các cái đề mục của thiền sắc giới hoặc thiền ngũ sắc giới, hay các tu các cái đề mục, bốn nhiêu đề mục của thiền sắc giới, chẳng hạn như ta về niệm về đất nước lửa gió vân vân, thì về lâu về ngày, về lâu về dài thì tâm của chúng ta nó được định. Thì mà khi mà tâm nó định, nó không phóng dật, nó không bị tán loạn, thì chắc chắn ấn chứng nó sẽ phát sinh. Mà ấn chứng nó phát sinh đó là chỉ là cái kết quả của cái định, là và kết quả của công năng thiền chỉ. Mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đã thành tựu cái mục đích thời, chúng ta sẽ bị mắc cạn, mà chúng ta phải từ bỏ nó. Nên ai sẽ là người chỉ dạy chúng ta từ bỏ nó? Có những vị thầy biết để chỉ dạy những người đệ tử, dẫu cho chỉ dạy cuối cùng cho tới tầng phi tưởng, phi tưởng xứ là hết khả năng chỉ dạy nữa, như trong kinh văn chúng ta vừa đọc, cái vị người thầy mà dạy cho từ bỏ về dục, từ bỏ về sắc, nhưng không từ bỏ về cảm thọ, bởi vì sanh về các cái tầng tầng thiền như thế là quá quá lớn, quá cao. Thì cái tầng thiền sắc giới không dễ dàng gì chứng đắc, chứ đừng nói chi là tầng thiền vô sắc giới. Một cái đề mục của không vô biên, một cái đề mục của thức vô biên, một cái đề mục của vô sở hữu phi tưởng phi tưởng xứ, không có dễ dàng mà vị ấy đặt niệm để mà đặt định để mà tu tập được như vậy. Mà dẫu cho có sự đắng chứng đắc thì ở đây kinh văn đã dạy thì người thầy chỉ có tới đó, cái sở học, cái sở chi, cái sở chứng của thầy mình cũng tới chừng đó là hết. Và chính gì tới chừng đó là hết, cho nên khi mà có sự tu chứng cao hơn nữa thì không thể chỉ dạy người đệ tử mình, bởi vì còn trong giới đức của tam giới, cho nên thầy không thể dạy cái điều cao hơn sở học sở đắc của chính vị ấy. Có nhiều được hết, nhiều có nhiều là đã sử dụng hết tuyệt chiêu rồi, nhưng Đức Phật thì chính Đức Phật chính đẳng chính xác ngài mới là người khai thị chỉ dạy cái con đường này. Ngài chỉ dạy về từ bỏ các sắc, từ bỏ các dục, và ngay cả từ bỏ các cảm thọ luôn, từ dư trừ các cảm thọ. Bởi vì sao vậy? Dẫu cho mà cách chúng ta tu chính cho đến ly hỷ trú xả, cho tới xả niệm thanh tịnh, hay là các tầng chứng như thế nào, nhưng cuối cùng thì Đức Phật này nói rằng tất cả cảm thọ nó sẽ là vô thường, mà cái gì vô thường nó sẽ biến chuyển, nó sẽ cũng mất đi. Mà khi hết cảm thọ ở các tầng thiền, khi mà chúng ta đã hết tưởng thọ ở các tầng thiền thì thời chúng ta cũng sẽ tiếp tục vào cõi dục giới, và thế là cũng trầm luân sanh tử. Mà khi nãy chúng tôi nói, chúng tôi và quý vị cũng đã từng đặt chân tới các tầng thiền, nhưng vì do vô minh làm nhân ái dục làm duyên, cho nên chúng ta không nhớ, và chúng ta cũng không biết rằng một lần chúng ta đặt chân qua đó, nhưng chúng ta chỉ có chưa đặt chân vào dòng thánh. Thì khi là một vị tỷ kheo không đắm nhiễm về dục, không đắm nhiễm về sắc, và không đắm nhiễm về các thọ, thì thời tâm cũng phải từ bỏ các cảm thọ, từ bỏ các dục, từ bỏ các sắc, thì vẽ mới chứng và trú cái tâm giải thoát. Chính đây là cái mục đích kết quả mà Đức Phật ngài dạy cho người đệ tử. Cái người đệ tử Đức Phật ngài dạy một cái pháp hết sức là cao, hết sức là lớn, nhưng cái pháp đó chúng ta thấy đó chính là cái gì? Đó là pháp thiền quán niệm xứ. Chỉ có tu tập về thiền quán, mà cái thiền quán đó dẫu cho có vị đệ tử nào có tu có thể là chứng thiền chỉ trước, chứng thiền quán sau, hay hoặc là có những vị đặc biệt mới là chỉ quán xong tu, nhưng thường thì tu tập về, có những người tu tập về thiền quán rồi sau đó tu tập về thiền chỉ, hay là chứng đắc về thiền quán sau khi chứng đắc thánh đạo rồi tu tập về thiền chỉ, hoặc có những người khi mà chứng đắc về thiền chỉ tu tập về thiền quán cũng có. Nhưng cái nào tu tập, Đức Phật ngài chỉ dạy là phải từ bỏ các cái tầng thiền mà nó hiệp thế, phải tu chứng cái thiền, tu chứng cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, đó chính là tu tập về chánh niệm, tu tập về thiền quán niệm, tức là tu tập về thân, thọ, tâm và pháp quán niệm xứ. Đó chính là cái cơ sở, đó chính là cái pháp mới dạy cho chúng ta mới chứng và trú tâm giải thoát. Và chính và trú tâm giải thoát này khi đó thì chúng ta mới hoàn toàn vượt ngoài cái giới thức, vượt ngoài cái sự kiềm tỏa của ma giới, tức là của tam giới này. Bởi vì chúng ta không còn phải bị không còn phải bị sự vô thường, không còn phải bị sự khổ não, không phải còn bị cái sự vô ngã nó chi phối chúng ta. Chúng sinh già chết khổ sầu do chân tham ái dẫn đầu vô minh, dầu cho có tu tập cách nào cũng vậy mà không đi đúng con đường chánh đạo, tức là bát thánh đạo, hoặc là không tu chứng về tứ niệm xứ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ trầm luân đau khổ nữa. Cho nên Đức Phật ngài dạy trong kinh văn dạy rằng Ekayano Maggo chỉ một con đường độc nhất. Những ai tu tập 7 ngày tứ niệm xứ sẽ đắc chứng kết quả giải thoát. Nếu không chứng đắc kết quả giải thoát trong 7 ngày thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm. Mà cái sự tu chứng xuyên suốt đúng với cái sự tu tập dựa trên bát chánh đạo mà xuyên qua đó chính là tứ niệm xứ. Thì chúng ta thấy cái vị chánh đẳng chấp giác, cái vị thầy mà dạy cho chúng ta, và với cái sở đắc sở học của chính mình, thì đó chính là của Đức Phật. Và cuối cùng, cái sự chứng, cái sự chấm dứt trần luân sanh tử thì nó sẽ bằng nhất, dẫu cho người thầy hay người đệ tử, nhưng có cái giới đức của thì trên đạo chánh giác thì cao hơn. Có một lần ngài Xá Lợi Phất, ngài đứng nhìn một cái con chim cung, ngài quán về cái con chim này, ngài quán cho nó ở tiền thân tiền kiếp của chính nó. Thì lúc đó Đức Phật ngài đến, ngài mới báo ngài Xá Lợi Phất, đây là thuộc về cái giới đức của vị trên đạo chánh giác. Thì chúng ta biết ngài các vị Akashavaka, tức là thượng thủ kinh văn, cái trí tuệ ngài siêu việt, ngài được gọi là tướng quân chánh pháp. Nhưng cái tướng quân chánh pháp ngài cũng có một cái chừng mực, ngài có thể hơn các vị, nhưng cũng không thuộc về cái giới đức. Đây là giới đức của bậc chánh đẳng chánh giác, ngài mới toàn tri sắp bao nhiêu về tam giới. Chính đây là một cái điều mà chúng ta thấy không dễ dàng mà có một vị Phật xuất hiện, được gọi là Thích Chô Thà Nam Mô Ba Đô, là vậy. Khó gặp Phật cả đời và khó có một vị Phật xuất hiện. Quả đất này chỉ có 5 vị Phật và Gotamo Sakyabungavo, tức là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật Gotama, đây là vị Phật thứ tư. Trải qua một thời gian, khi mà tới Phật Mét Tây Giá xuất hiện và xong Phật Mét Tây Giá, quả đất này chấm dứt. Thì phải nói rằng lâu thật là lâu, dài thật là dài, sẽ không có vị Phật xuất hiện trên cuộc đời. Thì chúng tôi cũng nhắc lại, nhưng lúc đó sẽ có các vị thầy dạy cho những người đệ tử mình chứng đắc được các cái tầng thiền, dạy cho các đệ tử về sự diệt trừ các dục, sự diệt trừ các sắc, nhưng không diệt trừ các cảm thọ, sẽ có mặt, tức dạy các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới sẽ có mặt, nhưng sẽ không có Phật. Cho nên chúng ta là hữu duyên, chúng ta có mặt ở trong ngay kiếp sống này, mà chúng ta đã được, còn có thể được nghe, còn có thể được hiểu cái lời dạy của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì đây chính là nhân là duyên để chúng ta tu tập. Bởi vì sao? Dầu cho như đã nói là dầu cho chúng ta có cái sự chứng đắc, có cái sự thành tựu các cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, các cõi Quán Âm Thiên, Vô Lượng Thiên, hoặc là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng xứ, thì tất cả các tầng thiền đó nó cũng sẽ bị cái gì? Nó cũng bị cái sự vô thường. Dầu cho cái sự an lạc ở trong thiền tịnh của thiền sắc giới đó cũng chỉ là một giới vứt, chỉ là một thời gian. Và chính cái thời gian là chúng ta biết một kiếp con người của chúng ta 50 năm ở cõi người nó chỉ có 1 ngày cõi tứ đại thiên dư, 100 năm ở cõi người nó bằng 1 ngày cõi đạo lợi. Kính thưa quý vị, thì từng khi chúng ta cứ nhân lên đi cho tới cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, là chúng ta sống ở các tầng thiền nó lâu như thế nào, nhưng dầu quá lâu thì rồi chúng ta cũng sẽ tái hồi trở lại với các dục, hay là chúng ta sẽ tái hồi lại, chúng ta phải bắt gặp cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hoặc là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nghĩ như thế. Chúng ta nói lại trong bậc kinh Khởi Thế Nhân Bổn, khi các vị đại phẩm thiên vào cái thời sơ kiếp từ cái cõi phạm thiên, cõi phạm thiên tức là cái cõi hưởng lạc của thiền không, như gì do cái sự giá nó ngủ ngầm ở trong tâm của chúng sinh, thì các vị đó sau khi kết quả của thiền chứng của mình nó gần mãn, tức gần hết tuổi thọ, thì các vị đó coi như vòng quanh và đến quả đất này lúc đó cũng hết tuổi thọ và các vị tái sanh lại làm kiếp con người. Thì cũng chính là đó là kiếp thành của kiếp trái đất, bắt đầu từ từ sống, bắt đầu có cái sự sinh sôi nảy nở. Và cho tới ngày hôm nay, thì cái trái đất này, cái quả kiếp trái đất này nó sẽ bị tàn. Chính cái vũ trụ quan này rồi nó cũng sẽ kết thúc. Cái vũ trụ quan này rồi nó cũng sẽ biến diện, rồi nó cũng sẽ biến đổi. Chứ đừng nói chi là kiếp đời sống của tâm linh chúng sinh và mất trẻ cũng sẽ càng biến chuyển sớm hơn là vũ trụ quan nữa. Cái đời Phật sống nhân sinh quan thì là một đời sống mà nó biến chuyển liên tục. Cái sự sống của chúng ta chỉ là một sự thay đổi. Dẫu cho từ các tầng thiền sắc giới hay là vô sắc giới sanh lại cõi người, hay là các cõi, hay là sanh lại các cõi cõi trời dục giới, thì cũng chính là một cái sự biến chuyển, chính là một sự biến đổi. Cho nên cái sự chết, cái sự sống và cái sự chết nó liên tục, nó tiếp nối. Cái ái hữu, cái ái thì ái duyên, hữu hữu duyên cho sanh và sanh cho già chết sợ bị khổ não. Cho nên chúng ta còn sanh lại trong tam giới này, bất cứ là cõi cõi nào của tam giới mà cái tam giới đó nó thuộc về sanh tử đau khổ, thì chúng ta phải chịu cái hệ lụy. Chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác, chỉ có vị thầy cha lành cao cả, ngài mới chỉ cho ta như đã nói về tứ niệm xứ. Chính tứ niệm xứ này mới dẫn dắt chúng sinh chấm dứt sự bị khổ não. Và chính cái sự tu tập các thiền chính đó, ngài dạy cho vị ấy không còn đắm nhiễm. Mà chúng ta nhớ trong kinh văn, trong bài kinh trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn, thì Đức Phật ngài xác định một cách rõ ràng. Này các tỳ kheo, xác định rõ thế nào là vị ngọt. Vị ngọt ở đó chính là xác định tiếng hai mùi thơm vị ngon xúc lạc. Và vị ngọt của sắc đây chính là một con người với đầy đủ cái lòng đầy đủ với cái sắc đẹp và đầy đủ, tự như là một thiếu nữ hoặc thiếu một thiếu nam trẻ tuổi, một thiếu nữ đầy đủ với tuổi 18, một thanh niên với tuổi 18 đầy đủ với tràn đầy nhựa sống, với thân hình như vậy, với sắc đẹp như vậy. Và ngài nói rằng là các cảm thọ cũng vậy, các cảm thọ rất là tốt đẹp. Các cảm thọ dẫu cho là cái cảm thọ của bất cứ một cái tình huống nào, nhưng cái vị ngọt của các dục, chúng ta nhớ cái vị ngọt của các dục và vị ngọt của các sắc, nó sẽ là nguy hiểm. Biết tại sao nó nguy hiểm? Bởi vì nó phải bị biến chuyển của cái tâm tướng, cái sự vô thường, cái sự khổ não, sự vô ngã của các pháp hữu vi mà nó thay đổi. Và cuối cùng cần phải xuất ly. Trong kinh văn dạy rằng này các thầy tỳ kheo, vị tỳ kheo diệt tầm diệt tứ, chính là trú thiền thứ hai một trạng thái Hy Lạc chế định sanh, không tầm không tứ, nội tâm nhất tâm, bị tỳ kheo bi hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chính là trú thiền thứ ba. Vị tỳ kheo xả lạc xả khổ diệt hỷ u đã cảm thọ trước, chính là trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong khi ấy vị ấy nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, để cảm giác một cái cảm thọ vô hại này, cái tỳ kheo là tối thượng vô hại ấy, ta nói đây là vị ngọt của các cảm thọ. Thì phải nói rằng là cái cảm thọ, cái vị ngọt của cảm thọ nó cực kỳ lớn như vậy. Nhưng Đức Phật nói này các tỳ kheo, cái sự nguy hiểm của các cảm thọ cũng chính vì cái sự vô thường khổ não vô ngã nó chi phối. Cái sắc và cái dục thì chúng ta dễ thấy, nhưng dẫu cho là tới xả niệm thanh tịnh, dẫu tới xả niệm thanh tịnh, một trạng thái không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, nó trạng thái cao cả như vậy, nhưng rồi nó cũng sẽ mất đi. Bởi vì sao? Đây chính là sự nguy hiểm của các sắc, sự nguy hiểm của các dục, sự nguy hiểm của các cảm thọ. Và Đức Phật ngài dạy, chúng ta phải điều phục, chúng ta phải đoạn trừ tham dục, đoạn trừ, và chúng ta phải xuất ly các dục, xuất ly các sắc và xuất ly các cảm thọ. Kính thưa quý vị, Những sa môn và la môn nào không như thật tự chi, không như thật tự chi vị ngọt các cảm thọ, không tự chi như thật không tự chi vị ngọt của các cảm thọ là như vậy, sự nguy hiểm là như vậy và sự xuất ly là như vậy. Những người này nhất định sẽ không như thật tự chi cảm thọ của họ, họ cũng không thể đặt người khác vào địa vị tương tự, nghĩa là không thật tự chi các cảm thọ, sự kiện này không thể xảy ra. Này các thầy tỳ kheo, vị sa môn và la môn nào như thật tự chi vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm các cảm thọ là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly các cảm thọ là sự xuất ly như vậy. Những người này nhất định như thật tự chi cảm thọ của họ và có thể đặt người khác trong địa vị tương tự như thật tự chi các cảm thọ, sự kiện này có thể xảy ra. Thì ở đây chính là Đức Phật ngài mới chỉ cho chúng sinh, ở đây chính là cái sự đau khổ, đây chính là có cái sắc. Cái sắc này nó là có vị ngọt, cái cảm thọ này, các dục này nó có vị ngọt, các sắc này có vị ngọt, các thọ này có vị ngọt, và nó có sự nguy hiểm đây, và các người phải xuất ly. Và thời khi xuất ly như vậy thì vị ấy mới cái gì, mới từ bỏ các cái sắc, từ bỏ các cái dục và từ bỏ các cảm thọ, cho nên vị ấy mới chứng cái gì, mới chứng và trú tâm giải thoát, chứng và trú tâm giải thoát đây, tức là sanh đã tận, tham hành đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống sau. Thì chính đây là vị thầy cao cả vượt ngoài các vị thầy tầm thường, và chính đó chính là bậc đầu sư Chánh Đẳng Chánh Giác, ngài đã tuyên thuyết và dạy như vậy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ý nghĩa của bài học này sẽ rất là lớn, con có đề điều xin trình bày đến quý ngài như vậy. Chắc chắn một lát nữa quý ngài sẽ thảo luận, sẽ làm sáng tỏ hơn. Và kính thưa toàn thể đại chúng, chúng tôi kết thúc cái thời gian thuyết này, và sau đó quý vị sẽ nghe được Chư Tôn Đức Tăng thảo luận rõ hơn và rộng hơn, sâu hơn với cái đề giảng hôm nay. Giảng ấy có điều chi sơ thất, ngôn trên kính ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng chỉ giáo, và kính ngưỡng mong toàn thể hoan hỷ. Và xin kính dân Phật Phật lành đến kể đức thức từ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên mục trì chánh pháp, cộng ơn các nhà sư khuyên, ngày xin hồng trì đến Chư Tôn Đức Tăng đi cùng thực thể sư phụ tử luôn được hàng lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Sa thú lành thay, và dạ con kính tri ân thầy Đức Tuệ Quyền đã giảng giải cho bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giác. Và dạ, kính đại chư tăng và dạ, kính chào tất cả Phật tử. Và dạ, thưa hôm nay con không có thấy thượng tọa Giác Đẳng trở lại, và lại chư tăng thì cũng không có đông vào. Và con thấy hồi nãy con định thỉnh Đại Đức Pháp Tân để điều hộp, nhưng mà Đại Đức Pháp Tân đã rời khỏi trung, có lẽ đường nét yếu. Và bây giờ con có được bốn câu thảo luận của Thượng Tọa Tuệ Siêu và soạn cho. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu và từ bi và lên để hỏi câu thảo luận số 1. Và con nghĩ là hôm nay chắc là Thượng Tọa cho thảo luận và dây chuyền. Và con nghĩ vậy thôi. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu và từ bi lên để giúp cho chúng con. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Nếu vậy thì đã có những cái câu thảo luận sẵn, và xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính Hoan Hỷ đã điều hợp những cái câu thảo luận đó để thỉnh sư trưởng, và chúng tôi sẽ trả lời câu đó. Rồi nếu như Đại Đức Pháp Tân có thể cầm mic trả lời được thì sẽ hội Đại Đức Pháp Tân, và câu cuối cùng thì sẽ dành cho Đại Đức Tuệ Quyền, để cho Đại Đức Tuệ Quyền nghỉ với khoảng 3 câu hỏi thứ 4 để hỏi Đại Đức Tuệ Quyền. xin thỉnh để Đức Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính hành lễ đến Sư Phụ và Sư Sư để trị quyền để Đức Phật tâm để mình cùng mời chúng tôi tăng đoàn có mặt ở trong linh. Hãy kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, kính bạch Sư Phụ, bây giờ thầy con muốn thấy tín hiệu của ai gỡ bài dẫn đến gì cho con. Khi nếu không thì con biết có cầu thảo luận nhà con sẽ là điều học. Mà nếu có cầu thảo luận rồi thì phần bất sổn thì con rất là thức hỏi. Tại vì trong trong khi hỏi thì mình sẽ học được nhiều điều ở trong đó. Và cảm ơn cha, chúng tôi đã thấy được cái câu thảo luận rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần thảo luận của cái buổi học ngày hôm nay. Chính bạch sư trưởng, câu thảo luận đầu tiên con xin được chính thỉnh sư trưởng hoan hỷ thảo luận dùm câu số 1. Ở đây câu số 1 hỏi rằng vị ngọt nguy hiểm và chức ly của các dục là như thế nào? Dạ, con xin được lặp lại câu thảo luận. Câu thảo luận số 1 muốn hỏi rằng vị ngọt nguy hiểm và chức ly của các dục là như thế nào? Ở trong câu thảo luận số 1 này thì một lần nữa con xin được xin thỉnh sư trưởng hoan hỷ thảo luận dùng câu số 1 của bài học ngày hôm nay. Mà con không biết là sư trưởng có nghe được tín hiệu con hay không. Nếu sư trưởng nghe được thỉnh sư trưởng. Dạ, xa phú xa phú con mà kia sư trưởng. Mà bây giờ con kính thỉnh sư trưởng.
Vừa lòng quỷ mình nên là khởi lên cái sự ưa thích à, như vậy thì hỷ tham đối với cảnh sắc hay là đối với cái sắc dục, à, đó là cái vị ngọt. Nhưng nhìn một cái mà chân ảnh hay là một người nào đó, nhất là sắc của người nữ đối với người nam, sắc của người nam đối với người nữ, thì đó là vừa thấy đó là có sự hỷ tham ưa thích, đó là cái vị ngọt đối với cái sắc dục. À, cũng vậy, khi mà tai liên quan đến các tiếng khởi lên cái nhị thức, sự gặp gỡ của ba pháp này là nhị xúc. Rồi chính vì xúc sở sinh thọ, khổ lạc hay bất khổ, bất lạc hay khởi lên, tức là xúc và dương thọ, từ thọ mà dương ái đó. Thì như vậy cái ngay ở đây cái cảm thọ lạc đối với cảnh thinh, tức là tiếng hay, thì sẽ khởi lên ưa thích, như là nghe miếng bản nhạc trầm bổng du dương vân vân, vừa nghe qua đã có ưa thích trong cái âm thanh đó rồi, thì đó là cực vị một. Đối với cái của sắc pháp, tức là cái sự hỷ lạc. Cũng vậy, khi mà mũi liên quan tới cái mùi thì tỷ thức sẽ sinh khởi. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là tỷ xúc. Xúc và sở sinh thọ, khổ lạc hay bất khổ bất lạc khởi lên từ tỷ xúc. Mà chính vì cái hỷ tham đối với cái hương mùi, như mùi rượu, mùi trà, mùi cà phê, mùi thuốc lá, mùi ấp phiện, mùi cần sa, vân vân, khi mà nghe tới cái mùi đó là khởi lên thoại hỷ, hỷ tham. Hay hoặc là khi chúng ta đang ngồi mà nghe một cái mùi mắm kho hay là mùi cá kho tổ, vân vân, thì bắt đầu nó ưa thích, thèm thuồng chẳng hạn. Thì đó là cái sự ưa thích này, cái sự hỷ tham đối với cảnh hương, cảnh khí, hơi mùi, thì đó là cái vị ngọt của khí dục, tức là cái ham muốn ưa thích. Cũng vậy, khi lưỡi liên quan tới cái cảnh vị thì sẽ khởi lên cái thiệt cả thức. Sự gặp gỡ của ốc này gọi là thiệt cả xúc. Xúc sở sinh thọ, trừ trong cái sự tập khởi của xúc có cái tập khởi của thọ, vì thọ đồng sinh với sở hữu thọ đồng sinh sở hữu xúc trong cái tâm ngũ dụng thức nói chung, mà tâm thiệt thức nó riêng. Thì như vậy, chính vì vậy nó liên quan như vậy, cái thiệt cái cảm thọ khởi lên. Thì như vậy cái thọ hỷ tham ở trong cái phần này đối với cái cảnh vị, những món ngon ngọt vân vân, thì đó là cái vị ngọt được của sắc pháp. Từ khi lưỡi nếm vị cảm thấy chua mặn cay dưỡi, ăn nó ngon ngọt, cảm thấy ăn sung sướng nhiều, khi ăn nhiều quá nó bội thực trúng thực chẳng hạn cũng có, và thường thường nên Đức Phật dạy cách quán tưởng để không có cái hạn chế sự ham tham ăn. Còn ai là ăn mà ưa thích thì chính cái người ăn ngon ưa thích cái vị đó gọi là cái vị ngọt đối với vị dục. Rồi cái xúc dục cũng vậy, khi thân mà nó liên quan, chứ liên quan ở đây trong ba lìa và tích chất hay là tùy thuộc duyên khởi, thì vì cái lưỡi mà nó là cái thân mà nó liên quan tới cảnh xúc thì nó theo cái thân thì nó là đất, cái gì cứng mềm, lửa là gì nóng lạnh, gió là những gì có tướng trạng lai động như căn phòng chẳng hạn. Nhưng mà phần đất thì cứng hay mềm, đó là cái tướng trạng đa phần đa số mà được cả cảm xúc. Thì như chúng ta sờ một cái vật gì đó, nó êm, nó ấm, nó mát, thì dễ chịu nhất là sự đụng chạm của nam và nữ. Thì khi mà xúc chạm như vậy cảm thấy nó ưa thích, ví dụ như đàn ông hay đàn bà, thường thường như là đàn ông mà quen quen cái nắm tay người nữ đó, lúc họ cảm thấy nó dễ chịu, cái đó là cái vị ngọt, vị ngọt dễ ý tham á. Thì đó, đây là đối với cái xúc cái dục, thì đó là cái vị ngọt của sắc pháp. Ta nói ngũ dục. Còn đối với pháp dục thì khi ý suy nghĩ hay là liên quan tới cảnh pháp, như suy nghĩ đến bài thơ trữ tình, thì cái sự ý tham khởi lên, mà nó trong tâm tham. Còn khi nghĩ đến cái bài kệ cũng cái thọ hỷ, mà thọ hỷ trong tâm thiện dục giới, thì cũng thích, thì đó là gọi là cái hỷ đối với cái pháp dục, nhưng mà cái pháp này thì nó đa dạng khác hơn những phần trên. Thì như vậy là cái sự hỷ tham thì nó vẫn là cái vị ngọt. Thế là chúng ta đã hiểu qua cái vị ngọt của sắc pháp đối với mắt, với cái sắc tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp, thì cái sự hỷ tham đối với cái giữa căn cảnh như vậy gọi là cái vị ngọt. Rồi cái nguy hiểm của cái các thân vật này, bởi vì các dục dù ít khổ nhiều, nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Như trong kinh Văn Đức Phật thường có cho những thí dụ, chính vì ưa thích những sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc pháp hệ hỷ như vậy, nên mới có chúng sanh mới có cái sự đam mê dính mắc. Vì chính giữ đam mê dính mắc như vậy và đối với cảnh sắc tinh khí vị xúc pháp như thế về, nên mới có sự tranh chấp giữa mẹ cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ, giữa anh chị đối với em đối với anh chị, láng giềng tới vua quan tới nước này nước kia tranh chấp với nhau, cũng vì có thể là có cái sự ưa thích là tham ái, mà ái mạnh thành thủ, mà có chấp thủ thì sẽ có dao động. Khi nào mình đã xúc phạm tới cái quyền lợi hay đụng chạm tới những gì của mình gọi là sắc tinh hương vị xúc của mình, thì sẽ đi đến cái tầng bị dao động. Mà dao động thì không có kinh an. Từ chỗ đó đưa đến sự tranh chấp miệng lưỡi, rồi đi đến là đao trượng kiếm sử dụng để khí giới, dù binh khí bằng những cái hồi xưa cung tên, bây giờ súng đạn vân vân, thì đó cũng gì có sự tham ái. Khởi đầu là ưa thích hỷ tham, và hỷ tham đó thì nó có sự tham ái, mà ái mình thành thủ mà rồi nó chấp chỉ như vậy. Như vậy thấy nó là cái nguy hiểm các dục, dù ít khổ nhiều, nguy hiểm càng là nhiều hơn. Đó là cái sự nói đến cái sự nguy hiểm của các giữa căn tiếp xúc với căn. Trong kinh Văn Đức Phật có dạy giảng dạy rất là nhiều sự tranh chấp đến nhau, nó chém bằng gươm bằng dao, bằng bắn nhau bằng cung bằng tên, nó ném nhau bằng đất bằng đá, đúng không? Đó là cái nguy hiểm của sự tranh chấp. Như ngày nay chúng ta thấy những cuộc tranh chấp với nhau như là giữa Trung Quốc với Nhật Bản, cái đảo Trung Quốc Việt Nam cũng xong chiếm dụng ở Biển Đông. Đó là sử dụng vũ khí bên đây thì sửa sạn mình kia chuẩn bị vân vân cũng hoàn thủ. Đó là cái nguy hiểm của cái đối với cái sắc pháp là nó như vậy đó. Các dục du lịch khổ nhiều, nguy hiểm phải nhiều hơn. Ở đây đúng nghĩa nguy hiểm là gì? Khi mà hỷ tham tranh sinh khởi thì nó tham ái chấp thủ, rồi đi đến sự giết nhau, chơi hại nhau. Đó là nguy hiểm là càng nhiều hơn là như vậy. Còn xuất ly các dục, tức là từ bỏ đối với cái các dục, khi nó khởi lên tham ái thì đoạn trừ ngay, không để cho nó được phát triển hay lớn mạnh. Do gì không có nó không lớn mạnh, không có ái thì không có thủ, mà không có chấp thủ thì không có bị dao động. Ví dụ như bây giờ một cái tỉnh lỵ nào đó hay là một cái huyện nào ở vùng khác không phải là nước của mình, không phải là tỉnh của mình, xã huyện của mình, xã của mình, ấp của mình, gia đình của mình chẳng hạn, thì mình nghe qua mình tỉnh queo. Như bây giờ chúng ta mà nghe giữa Libya bị mấy nước kia liên minh đánh, mình nói bất quan nghe đôi khi cũng thấy cũng tội nghiệp vậy thôi, nó không có sức và đồng hành như là đương sự trong cuộc. Thì vì như vậy đó là nói như chưa có nói về bình thường thôi, chưa nói đến các bậc thánh hoàng toàn xa ly, không có chấp thủ nên các ngài không có dao động. Vì không có dao động nên các ngài mới được khinh an. Và chính như vậy Đức Phật ngài mới dạy các vị tỳ kheo, mà trước nhất ngài hỏi vậy chứ như những cây cỏ con bò trong cái khu rừng đó, nếu có người đốt đi tại chỗ hay mang đi chỗ khác đổ đi, các người có đau khổ hay không, còn hay không? Thì các vị tỳ kheo trả lời: Bạch Thế Tôn, không. Tại sao? vì chúng con không có nghĩ đó là ta là của ta, nên con không có bị xúc động, không bị đau khổ. Thì Đức Phật Ngài giải tiếp, cũng vậy này các tỳ kheo, nếu hãy quán mắt không phải là ta, không phải là của ta, các sắc không phải là ta, không phải là của ta, tai không phải là ta, không phải là của ta, các tiếng không phải là ta, không phải là của ta, và mũi không phải là ta, không phải là của ta, và các mùi cũng không phải là ta, không phải là của ta, lưỡi không phải là ta, không phải là của ta, các vị không phải là ta, cũng không phải là của ta, và thân cũng không phải là ta, không phải là của ta, các xúc cũng không phải là ta, cũng không phải là của ta, thể ý không phải là ta, cũng không phải là của ta, các pháp cũng không phải là ta, không phải là của ta, mà cái gì không phải ta, không phải là của ta, thì hãy từ bỏ chúng, từ bỏ được cho chúng được thì sẽ được an lạc nghe trong hiện tại. Đây là cái ý nghĩa, cái là xuất ly, hạnh phúc của sự xuất ly là như vậy. Như chúng ta thường nghe cái vị vua Nam khi được xuất gia sống ở trong núi rừng, không thường hay thốt lên câu hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, khiến cho các vị tỳ kheo kia nghe như vậy thì hiểu lầm, nói là vì này muốn nói lên cái câu đó để cho người khác biết, nghĩ rằng ngài đến để chứng quả là hắn, nên có cái ý dụng ý rồi là phê bình gì này là phê pháp bậc cao nhân. Nên mà trình lên Đức Phật thì Đức Phật cho gọi, khi đến hỏi thì hỏi có thường thường khi mà ở trong rừng thỉnh thoảng có thốt lên câu đó hay không, thì vị này trả lời là bạch Thế Tôn có. Hỏi lý do gì tìm thốt lên những câu nói như vậy, thì vị trưởng lão này mà trả lời là bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy an lạc hạnh phúc là trước đây con làm vua ở tại triều, mặc dù có kẻ hầu người hạ, có binh đông mà tướng mạnh, có thực thuộc hạ che hộ gìn giữ, nhưng mà con cũng luôn luôn nơm nớp lo sợ người ta ám sát, kể cả khi ngủ cũng không yên tâm, nay ngủ phòng này mai ngủ phòng khác, chờ người ta đến ám sát thích khách. Nhưng mà khi con xuất gia rồi, con sống trong núi rừng mà độc thân một mình như vậy mà không có cái sự sợ hãi, nên con cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc. Yeah, chứ còn sau khi trình bày thì Đức Phật Ngài mới nói lên đây là ngài vị này cảm thấy so sánh giữa cuộc sống của vị sa môn ẩn sĩ thấy an lạc, như cái câu mà nói là ai nằm ngồi một mình độc hành không ai nhàm chán, ẩn sĩ tự điều phục sống thoải mái rừng sông, so lại cái cuộc đời dương giả nhưng mà là sống trong sự nôn nức lo sợ, cũ trùng thiên tử đã u lự mà như vậy. Chứ còn ở đây không có ý nghĩa gì liên quan đến cái vấn đề phê pháp của cao nhân cả. Thì như vậy Đức Phật ta chấp nhận cái tư tưởng như này là đúng chứ không phải là sai. Và trong câu chuyện này chúng ta mới thấy đúng cái ý nghĩa là cái sự xuất ly là cái sự hạnh phúc, còn cái sự chấp thủ thì nó sẽ là bị các dục chủ ích cũng nhiều nguy hiểm càng nhiều hơn là như vậy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái câu thảo luận số 1 tôi đã trình bày ý nghĩa về cái vị ngọt nguy hiểm và cái sự xuất ly của các dục như là trình bày để ý là như vậy. Xin dừng lại ở đây. Nam mô Bụt Tha Nhất.
Dạ, sa thú là còn xin thay mặt hội chúng cộng đồng sa thú là dẫn dắt cho hội chúng rất nhiều. Phải nói rằng sư phụ thầy siêu chọn câu hỏi và gặp sư trưởng trả lời rất thực sự, khi mà chính bản thân con nghe thì con rất là phải nói là rất là thích, rất là hoan hỉ trong vừa câu hỏi và vừa là trả lời. Phải nói ngày hôm nay là đây một cái món tinh thần rất là hay. Không biết hội chúng ở trong rung của chúng ta nghe có thấy cảm thấy rất là hay, rất là có ý nghĩa, cần thiết ở trong cái đời sống mình hay không. Chứ chúng tôi thì thấy rất là xa thú. Nếu quý vị thấy xa thú thì cứ gửi bông lên để mà có tín hiệu là mình biết mình rất là quan hỷ. Bây giờ thì đến câu thảo luận số 2 này thì con xin được thỉnh sư phụ Tổ Chiên. Ở trong câu thảo luận số 2 này muốn hỏi rằng là cái gì, hay là vị ngọt, hay là nguy hiểm, hay là tức ly của các sắc. Thì hồi nãy sư trưởng đã trả lời là tức ly và các dục rồi, bây giờ đến sư phụ sư kêu sẽ trả lời cái sự tức ly nguy hiểm, rồi mới thấy được cái sự tức ly của các sắc bằng cái cách nào, bằng như thế nào. Câu hỏi câu thảo luận số hai này con xin thỉnh sư phụ sư kêu nói một chút nào nhé.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Chúng tôi kính đảnh lễ sư trưởng. Kính chào chư tăng và thân chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Chúng tôi hy vọng rằng trong khi chúng tôi đang trả lời thì đường nét không có bị trục trặc. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bài học hôm nay có liên quan đến cái vấn đề đoạn trừ các dục, đoạn trừ các sắc và đoạn trừ các cảm thọ. Một bậc đạo sư như Đức Phật thì ngài dạy đoạn trừ cả ba các dục, các sắc và các tâm thọ. Thì về vấn đề Đức Phật mà dạy đoạn trừ các dục đó, mà dạy cho thấy, cho như thật biết rõ vị ngọt xuất ly, hay vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly. Thì về cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các dục đã được sư trưởng trả lời. Nay đến câu hỏi số 2, cái gì là vị ngọt, là nguy hiểm, là sự xuất ly của các sắc. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời dựa theo bài kinh Maha Dukkha Khandha số 8, bài kinh Đại Khổ Quẩn. Thì Đức Phật ngài có nói đến cái vấn đề ba khía cạnh của một vị như thật xuất, như thật biết rõ về các sắc. Chữ sắc ở đây chữ rupa, mặc dù cũng xài chữ rupa như là cái chữ rupa ramana hay là cảnh sắc ở trong cái bài giảng của sư trưởng về các dục đó, nhưng mà chữ rupa trong trường hợp này, thưa quý vị, không phải để chỉ cho cảnh sắc không, mà cái rupa trong trường hợp này, các sắc ở đây là để chỉ cho cái thân này, cái thân tứ đại, cái thân sắc quẩn này, cái thân sắc quẩn này. Vì sao nói đến như vậy? Là bởi vì, thưa quý vị, khi mà nói đến cái gì là vị ngọt của các sắc, thì Đức Phật ngài có giải thích cho các vị kêu nghe rằng, này các vị kheo, khi như một thanh niên, một thanh nữ với cái tuổi trưởng thành, thân tướng xinh đẹp mỹ miều, lịch sự duyên dáng, nhìn là gợi cảm, hỷ tham nó khởi lên, thì như vậy đó là vị ngọt của các sắc. Còn cái gì là nguy hiểm của các sắc? Đức Phật này giải thích rằng với cái thân tướng của thanh niên thanh nữ đó, nếu mà dần già đi đến cái tuổi 30, 40, 50, 60, 70, 80, cái thân tướng này nó sẽ trở thành già nua, cũ kỹ, xấu xí, nó hiện tướng tóc bạc, da nhăn, hay là lưng còm, tay chân mệt mỏi, rồi sinh ra bệnh đau và chết. Và với cái thân đó, khi mà bệnh chung rồi thì cái thân này được năng quăng ném vào tha ma mộ địa. Một ngày, hai ngày, ba ngày sau nó sình trương lên, sau đó nó bị nứt rã, hôi thối. Đó là cái sự nguy hiểm của các sắc. Với cái thí dụ này chúng ta rất là rõ. Rồi thế nào là sự xuất ly của các sắc? Ở đây Đức Phật dạy rằng sự xuất ly của các sắc chính là cái sự đoạn trừ dục tham sanh đắc araga đối với cái thân xác này, đoạn trừ dục tham đối với thân xác này. Các vị đừng có ngạc nhiên, cái chữ dục tham đó là để chỉ cho chữ sanh đắc. Sanh đắc dục tức là cái sự ham muốn, chứ không phải là dục ở đây là ám chỉ cho cầm á. Thì như vậy, khi mà đối với cái sắc thân này không có cái sự ham muốn, không có cái sự quyến luyến, bởi vì thấy được cái sự nguy hiểm của cái thân tứ đại này, thì như vậy gọi là xuất ly các sắc. Khi mà các vị tỳ kheo đi đến bạch hỏi Đức Phật về những vấn đề mà kẻ ngoại đạo họ nêu lên trước mà các vị tỳ kheo, khi cái đó các vị tỳ kheo không biết phải trả lời như thế nào, thì Đức Phật này đã dạy cho, nếu như các ngoại đạo mà họ tuyên bố về dục, tuyên bố về các sắc vân vân, thì các ngươi phải hỏi lại các vị ngoại đạo đó xem họ có biết được cái vị ngọt, cái nguy hiểm và sự xuất ly hay không. Nhưng mà ở đây những sa môn và la môn không có được nghe pháp từ nơi Đức Như Lai hoặc đệ tử Như Lai thì sẽ không biết rõ ba cái khía cạnh này của các dục, các sắc của Phật. Ở cái bài kinh này Đức Phật này đã giải thích đoạn 2 như thế. Cho nên ở đây chúng tôi kích tóm tắt đoạn kinh đó để trả lời cho cái câu hỏi số 2 là như vậy. Namo Buddhaya.
Dạ, sáng hôm sáng hôm còn xin ra mặt và lại cũng chủ đúng anh chị em sự tự nhiên rất là nhiều qua câu mà thảo luận vừa rồi. Anh cũng như quý vị, giờ đây chúng ta sẽ tiếp theo câu thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 này thì con xin được thỉnh Đại Đức Tệ Quyền, không biết Đại Đức đã trở lại trước máy chưa. Nãy giờ có lẽ nước và nghỉ ngơi cả rồi. Nếu Đại Đức trở lại rồi thì xin thỉnh Đại Đức cho con cái tín hiệu đi. Nãy giờ thì sư trưởng đã thảo luận cái sự nguy hiểm xuất ly về các dục rồi. Bây giờ thì rồi đến sư phụ đã thảo luận cái sự nguy hiểm và xuất ly của các sắc rồi. Bây giờ còn một cái vị ngọt, một cái nguy hiểm và một cái xuất ly của cảm thọ nữa. Thì câu thảo luận này xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận dùm. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, con không biết Đại Đức Tự Quyền có trở lại chiếc máy chưa. Con thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hệ thảo luận dùm câu số 3. Chất quy ngọt, quy hiểm và chất quy của chẳng thọ. Chất con đã rằng đại đức Hữu Quyền đã bận công việc gì rồi. Nếu mà các vị nhãn sư như chúng con mà trả lời thì cũng rất là mệt nhọc và rất là khó. Trong cái câu thảo luận số 4 này cũng rằng là sự liễu tri các dục, sự liễu tri các sắc, sự liễu tri các chẩm thọ. Vậy thì sự liễu tri nào quan trọng hơn? Thì thật sự ra nãy giờ con có đọc cái câu thảo luận số 4 rất là nhiều. Con nghĩ rằng ở trên đây thì có sư trưởng với sư phụ và thầy siêu sẽ thảo luận cái câu này mới rất là phải nói rằng là rất là rõ ràng. Vì vậy mà nãy giờ con cũng nghĩ nếu mà bản thân chúng con mà trả lời câu này chắc cũng rất là mệt nhọc, rất là khó để mà làm cho hội chúng ở trong rung được tỏ tường. Vì vậy ở trong câu số 4 này con xin được kính thỉnh sư trưởng quan hỷ so sánh với là nhận xét rằng cái sự liễu tri nào nó quan trọng hơn trong ba sự liễu tri. Liễu tri các dục, liễu tri các sắc, liễu tri các cảm thọ. Vậy thì câu hỏi này con xin được thỉnh sư trưởng, xin sư trưởng quan hỷ thảo luận dùng câu số 4 này. Dạ con xa thú, con xin một lần nữa kêu sư trưởng rất là nhiều.
Khí vị xúc
là sáu ngoại là năm cái ngoại xứ này là thuộc về ngoại văn, mặc dù này nói phần ngoại phần nó cũng là sắc à, đó thì mà vì nó liên quan với nhau nên khởi lên cái thức, thức có xúc, mà trong cái xúc thì nó có cảm thọ đồng sắc à, thì như vậy không thể nói cái nào quan trọng hơn cái nào cái nào, nếu cái này có thì cái kia có, cái kia có thì cái nào có à, chứ nó không thể nào tách rời ra. Nếu như con mắt mà nó không một là không có mắt thì những phần kia nó không sinh khởi, còn có mắt mà nó không liên quan tới cảnh sắc thì nhãn thức không sinh khởi, mà cho có mắt liên quan cảnh sắc mà cái nhãn thức có sinh khởi thì ngay trong lúc đó gọi là cái nhãn xúc động mà sanh, trong xúc vẫn có cảm thọ à, như vậy nó có sự dính chùm, bởi vì như trong cái tâm nhãn thức thì nó có bảy tâm sở biến thành là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tạc ý. Như vậy đối với nhãn thức sinh lên cũng có bốn nhân, một là phải có con mắt, hai là có ánh sắc, ba là có ánh sáng, và thứ tư là có cái sự hành tạc ý. Tạc ý là có ba, tạc ý làm thành cảnh cho tâm, tạc ý thành lộ trình tâm, tạc ý thành là động tốc à, thì hiểu như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy mà một tâm nhãn thức thôi nó khởi lên là có là xúc rồi phải sở xúc, rồi thọ rồi phải sở thọ, thì đó nó nằm trong cái phần khổ là bất khổ bất lạc, có cảm thọ rồi. Rồi tưởng thì cũng như là có sắc tưởng, tư là sắc tư, rồi có tác ý, như đã nói có tác ý làm thành cảnh cho tâm. Ở nhất hành thì trong đó là cái tâm nó gom vào cảnh sắc, nó có liên quan, nó có đồng tách ra, giải thích ra, nhưng không thể là khi giải thích thì giải thích, nhưng mà không thể lấy ra được. Vì vậy nên khi kinh vô kinh Minh Linh Đa hỏi thì ngài Nagasena ngài mới dẫn chứng cái câu của ngài Xá Lợi Phật, đó là ngài Sariputta tán Na Dương Đức là Phật là việc khó làm mà Đức Thế Tôn đã làm. Đó là phân ra một cái tâm mà có những tâm số hay tâm sở đồng sanh nhờ xúc thọ tưởng tư vân vân, đây là một việc rất gì khó làm, chỉ vì chánh đẳng chánh giác với cái nhất thiết chủng trí và cái vua tứ vua ngài giải mà ngài đã có, ngài mới phân biệt cái nào xúc là xúc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, tư là tư, riêng biệt nó không có liên hệ với nhau. Nhưng mà giải thích từng là tướng trạng như vậy biết cho một tâm nó có bao nhiêu lại tâm số nó đồng lại sinh khởi. Nhưng mà khi mà ngài vua cái anh mới đã đại vua cầu là xin đại ngài Na Tiên cũng như có thể lấy ra từng phần một thì ngài Nagasena ngài có cho một thí dụ như một người làm bếp cho nhà vua, trong khi họ nấu một nồi canh, họ hai súp có những cái vị như là chua, mặn, lạc, ngọt, đường, vân vân, nhiều thứ góp lại. Họ khi mà nấu thành một cái canh bắc canh chẳng hạn, thì biết rằng trong đó có muối là mặn, có đường là ngọt, vân vân. Nhưng mà biểu rằng bây giờ hãy lấy những gì nấu đã thành món canh, món súp rồi, món chè chẳng hạn, món dược thức nào đó tương tự như vậy. Thì xong rồi bây giờ nói, hãy lấy những gì mặn của muối làm ra, hãy lấy cái gì ngọt của đường đem ra, hãy lấy những cái gì như là béo của như nước dừa chẳng hạn lấy ra, thì cái này không thể lấy được. Mặc dù trong biết có đủ những vị đó, ăn cũng có thưởng thức, có ngọt, có béo, có bùi, có là chua chẳng hạn, nhưng mà lấy ra thì không thể lấy được. Như thế nào thì biết một tâm khởi lên có nhiều tâm sở đồng sanh, nhưng mà biểu lấy ra riêng từng phần thì cũng không lấy được, cũng như thế đó. Vì vậy nên những cái pháp này nó có liên quan chặt chẽ, mà nhất là môn Abhidhamma là cơ là vốn là cái pháp không lẫn lộn, pháp và đáng với cung dường từng trạng thái tâm riêng biệt, nhưng mà chúng đồng sanh trong đó, nên không thể nói cái nào quan trọng hơn là cái nào. Bởi vì nếu như liễu chi các dục thì sục dục đó lại là một tâm sở trong sáu tâm sở biệt cảnh, như là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, thì dục đó gồm có như là sắc dục, tinh dục, khí dục, dị dục, xúc dục, pháp dục chẳng hạn, thì đó là tâm sở dục. còn nói mà liễu tri cảm thọ thì trong đó cảm thọ này là còn là tâm sở thọ, cũng là thọ quẩn của nó có một thôi, nhưng mà khổ khổ lạc xả có một trong ba cảm thọ này nó sanh lên khi mắt thấy sắc thì gọi là dùng cái danh từ nhãn thọ, cũng vậy nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, cho tới ý thọ. Như vậy ba thọ này mà nhân cho vậy nó thành ra có tới 18 cái thọ. 18 thọ người không hành thiền thì thọ duyên ái, hay còn đối với người hành thiền quán hay những vị A-la-hán thì các đức thọ không duyên ái, thành ra cái thọ này riêng biệt nữa, 18 nữa thành là 36. Và 36 này nếu nhân cho quá khứ hiện tại là thành 108 thọ, thì như vậy đó là cái sự cảm thọ này nó cũng nằm trong cái phạm vi của khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý suy nghĩ, thì cũng không thể tách rời. Mặc dù phân chia rộng rãi nhưng mà nó vẫn có cái đường lối trật tự của nó vậy, và không thể tách rời nó ra. Vậy thì đối với các dục, đối với các sắc, đối với cái các cảm thọ này thì hãy biết coi như là phân tích địa quán thôi, để hiểu để biết thì thôi. Thấy cái này cũng thấy kia cũng giống như quý vị nhìn lên trên màn ảnh thì quý vị nhìn chữ thì quý đọc chữ, rồi để ý màu thì nó có màu, để ý cái hình thì nó có hình, nhưng mà cả ba phần này nó cũng có mặt ở trên cái màn ảnh cả. Thấy chi là thấy một cũng có thể, như là thấy cả ba, thấy gì cái màu xanh vàng đỏ trắng, thấy gì cái chữ hay là thấy gì cái hình chẳng hạn, thì nó dẫn đỏ trời trong đó không có nào quan trọng hơn là cái nào cũng cảm thọ, cũng nhận là biết được, hay nhận biết được cái này tức là biết cái kia, nhận biết cái kia thì biết có cái nọ. Nhưng mà đối nhớ rằng sáu căn sáu cảnh đối với A-la-hán cũng không có sát trừ, và đối sáu thức vì A-la-hán hay Đức Phật cũng không có sát trừ, đối với sáu xúc như nhãn xúc, nhĩ xúc vân vân, các vị A-la-hán hay Đức Phật cũng không có sát trừ. Và đối với là sáu thọ, mỗi thọ trong khổ lạc xả, thì bây giờ mới nói lên cái những cảm thọ khổ hay lạc hay bất khổ bất lạc này. Thì đối với cái phàm nhân thì nói là như vì một lúc 20 tên, vừa có thân là thọ khổ mà tâm là thọ ưu vân vân, để phân biệt giữa thánh và phàm. Và từ cả thọ mà diện ái thì nhất vị A-la-hán thì không có thọ diện ái, và từ đó trở đi thì mới nói phân biệt giữa thầm phàm mà thánh. Thì dụ như thế là đối với cảm thọ hệ hỷ lạc thì được các ngài đa ca rồi được tận gốc như cái ta là được đó. Đối với cảm thọ khổ thì sẽ không để tâm sanh vân vân mà đoạn trừ được. Còn phàm nhân thì bị nó liên quan nhau chỉ vậy thôi, chứ còn là gì. Như vậy sắc pháp là phi trừ, không thể đoạn trừ được, nên cái liễu tri về các sắc pháp thì cũng để nhận diệt căn và cảnh. Hoặc các dục thì gì có căn cảnh, nên sau đó mới khởi lên cái dự cũng liên tục là tiếp nối cho một lộ trình tăng của nhãn môn, như môn chẳng hạn. Thì cái nào cũng là quan trọng, như đã thí dụ trên, chúng có sự liên đế đới, liên hệ, liên quan hoặc chặt chẽ. Thì thấy cái này cũng thấy kia, tiếp kia thì cũng biết cái nọ, chứ cũng không ai mà cấm cản rằng thấy này không được thấy, biết cái này không được biết cái kia. Như nhìn trên màn ảnh không ai cấm rằng chỉ đọc chữ thôi, thí dụ như chữ Phật Pháp Buddha Thamma, chứ không được biết đến cái màu trắng màu xanh là cái hình. Thì mặc dù chú ý cái nào thì tâm nó chỉ biết một cảnh, nhưng mà có trong đó nó có đủ cả ba khía cạnh như vậy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, đây là cái sự phân thích giải thích cho tôi đối với trong cái câu thảo luận vừa qua. Thấy chúng ta đại sư, chúng ta xin mà chúng ta đại sư.
Hãy chúc con kính chào sư trưởng. Kính bạch sư trưởng, những điều sư trưởng đã giải thích chúng con cũng rất là quan hỷ. Nhưng kính bạch sư trưởng, ở đây trong cái bài học ngày hôm nay đã trích ở trong Upanishad, tức là nhân chế định, và Đức Phật đã dạy ba hạng đạo sư. Ở đây chúng tôi xin đọc lại ở trong ba hạng đạo sư đó, và nếu được xin sư trưởng quan hỷ xem lại trong cái bộ kinh và kinh đại của quận. Đức Phật này giải thích về cái sự nguy hiểm, cái vị ngọt nguy hiểm, sự xuất ly của các dục, của các sắc và của các cảm thọ. Và nếu như mà trình bày như sư trưởng không thể tách ra được đó, thì ở đây sau Đức Thế Tôn này đã dạy như thế này. Ở đây có ba hạng đạo sư, là có hạng đạo sư trình bày cách đoạn trừ dục mà không trình bày đoạn trừ sắc, không đoạn trừ cách đoạn trừ thọ. Ở đây có hạng đạo sư trình bày đoạn trừ cách đoạn trừ dục và trình bày cách đoạn trừ sắc, nhưng không trình bày cách đoạn trừ thọ. Ở đây có hạng đạo sư trình bày cách đoạn trừ dục, trình bày cách đoạn trừ sắc, vô chứng và trú trong sơ thiền không tầm không tứ, xứ thiền không tập không tứ thì ấy nếu vì ấy trong khi ấy vì ấy cảm giác một cảm thọ vô hại này các vị kheo tối thượng cảm thọ, tức là cảm thọ đây là Đức Phật này chỉ cho cái cảm thọ vô hại khi mà vị đó cảm nghiệm được trong lúc mà chứng được thiền. Rồi này các vị kheo, thế nào là sự nguy hiểm của các cảm thọ? Này các vị kheo, khi các cảm thọ như vậy là nguy hiểm của các cảm thọ, tức là chỉ cho cái tình trạng dầu cho thiền lạc, cái hạnh phúc của thiền diệt thế có chăng nữa thì cái hạnh phúc đó nó vẫn có cái sự vô thường biến chuyển, nó cũng sẽ mất đi, bất kỳ gì mất đi. Và này các vị kheo, thế nào là sự xuất ly các cảm thọ? Này các vị kheo, là sự điều phục tham muốn đối với các cảm thọ, sự đoạn trừ sự tham muốn ấy được có. Như vậy ở trong cái bài kinh Đại Quẩn và trong cái bài kinh này có sự ăn khớp với nhau của Phúc Lạp Bài Nhất Thiết. Vị đạo sư chỉ mới có chứng đó thì sắp giới thôi, thì vị đó hướng dẫn cho các đồ đệ của mình là biết được cái sự cái biết được vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục. Cho nên vị đó chứng là trúng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới. Một hạng đạo sư mà chứng được thiền vô sắc thì hạng đạo sư đó dạy cho các đệ tử sau khi từ bỏ được các dục rồi thì lại tiếp tục vượt qua các sắc ngại tưởng, các cái những cái đề mục mà liên quan đến sắc pháp cũng thấy được cái sự nguy hiểm của nó, bỏ luôn. Như vậy thì vị đạo sư này chỉ dạy cho các đồ đệ của mình thực hành đạt đến thì vô sắc thôi, bởi vì chính bản thân vị đạo sư đó là đắc thiền vô sắc. Rồi chỉ có bậc A La Hán chánh đạo giác thì ngài chẳng những dạy cho đệ tử từ bỏ các dục để chứng được thiền sắc, từ bỏ các sắc để nhàm chán các sắc và chứng đạt được thiền vô sắc, mà chẳng những vậy mà ngài dạy từ bỏ luôn cả các cảm thọ, cảm thọ vô hại, tức là cái cảm thọ an lạc của thiền, của thiền hiện thế, một thiền hiện thế như vậy thì mới đạt đến cái sự giải thoát. Thì như vậy bậc đạo sư đó chính là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Và như vậy thì ở trong ba cái sự xuất ly, ba cái sự liễu tri, nếu mà một vị đạo đoạn trừ hay là liễu tri được dục thì như vậy đạo sư đó vẫn còn nằm ở trong hiện thế. Đạo sư dạy về sự xuất ly các sắc thôi, tới chừng đó thì như vậy vẫn còn nằm trong hiện thế. Chỉ có vị đạo sư mà dạy luôn cả về cái sự xuất ly của các cảm thọ, tức là thấy rõ được cái vị ngọt, thấy được sự nguy hiểm, thấy được cái sự xuất ly của thọ ở trong cảnh giới thiền, thì như vậy vị đạo sư đó mới là bậc chánh đẳng chánh giác và dạy cho đệ tử như thế. Có người hỏi tôn giả, có hạnh phúc nào là hạnh phúc không còn cảm thọ? Thì ngài chính vì không còn cảm thọ mới thật, mới là chân hạnh phúc. Nếu là cảm thọ thì chưa phải là chân hạnh phúc, bởi vì còn cảm thọ tức là còn vô thường, còn bị vô thường biến hoại, biến hoại cảm thọ đó vô thường, thì như vậy cái sự vô thường biến hoại của cảm thọ đó vẫn là cái hình thức của sự khổ đau. Dựa theo điều này Ở đây mới có câu hỏi nói rằng sự liễu tri các dục, sự liễu tri các sắc, sự liễu tri các cảnh thọ, sự liễu tri nào quan trọng hơn. Thì có lẽ là chúng ta nên thấy rằng khi mà Đức Phật này dạy liễu tri luôn cả các cái cảnh thọ về thiền, tức là thấy được vị ngọt, thấy được sự nguy hiểm của nó, và thấy được và xuất ly được thì mới là giải thoát. Thì đó là một cái sự quan trọng. Thì ở đây chúng con xin sám hối sư trưởng để chúng con được trình bày thêm một cái ý nghĩa này theo ở trong kinh Tạng chút, bởi vì nếu mà trình bày theo cái ý nghĩa thuần túy của cái Tạng Diệu Pháp như sư trưởng có lẽ là trong nếu những người nào họ tham khảo được kinh Trung Bộ hay là trong bài kinh này họ sẽ rất là ngạc nhiên, vì ở đây Đức Phật này tách ra trong vị đạo sư thì chỉ dạy về sự đoạn trừ dục, dạy về, có vị đạo sư thì dạy cho cách đoạn trừ dục và sắc, nhưng mà không có dạy cách đoạn trừ thọ. Còn bậc chánh đẳng giác thì dạy về cách đoạn trừ dục, cách đoạn trừ sắc và cách đoạn trừ thọ. Như vậy rõ ràng là Đức Phật này tách ra được. Chúng con xin trả lời như vậy, và con thấy sư trưởng đã đưa tay lên, có lẽ là sư trưởng cũng có ý kiến gì, xin cung kính sư trưởng.
Yeah.
khi mà chúng ta phân ra tách ra thì thấy nó sẽ liên quan. Nhưng mà bây giờ nó cắt ra hai cái này không có được, kia không có. Ví dụ như bây giờ mà cắt ra lấy sắc pháp riêng căn cảnh mà nó không có thì làm sao mà nhãn thức nó sẽ lên? Nhãn thức nó không sẽ lên thì làm sao có nhãn xúc? Mà nhãn xúc là nó không có rồi, căn cảnh thức xúc không có thì làm gì có sự cảm thọ? Hả, cảm thọ khổ lạc hay là khổ bất lạc, nó không có thì làm gì nó có sự ái vân vân, nó nói dài. Nên mà nếu mình nắm lấy cái tấm này biểu mà phân tích ra lấy ra thì bả lại sắc pháp gọi là pháp phi trừ. Dù bậc A La Hán thì nữa cũng không có giúp pháp nữa, cũng không có đoạn trừ những cái sắc pháp được. Nhưng mà khi giảng thì anh thích ngài phân biệt các vị đạo sư, nhất là so đạo sư trên thế gian này có hai hàng đạo sư, ba hàng đạo sư, nói chung cho những vị đạo sư ngoại đạo, đôi khi điện thiện sắc hay vô sắc.
Dạ, con xin thỉnh sư trưởng trở lại và sư trưởng sư trưởng nha.
Tới đâu rồi đây không biết. Tóc cũng bị trục trặc nè. Do đó nên chúng ta thấy vấn đề từ giờ phải so sánh với các đạo sư. Nhưng mà cái thường thường Đức Phật ngày cuối cùng ngày rút kết toàn cảnh ở đây vì chánh đẳng hay chánh giác sẽ tuyên bố như vậy, thì cái câu tuyên bố của Đức Phật thì sẽ là bao trùm mà phủ lên trên những cái chủ tiếp của ngoại đạo. Bây giờ ngoại đạo chỉ thấy một khía cạnh giống như mùa sờ roi, nhưng mà khi Đức Phật cái tuyên bố lên thì giống như là cái người có mắt thấy con voi nó mới đầy đủ toàn diện được. Thì đó là cái sự so sánh giữa được đạo sư biểu ca là hán chánh đẳng chánh giác khác với ngoại đạo là như vậy. Nhưng mà như đã nói thì không thể tách ra, nếu nói là có cái này mà không có kia thì cũng không được. Và là chỉ sắc còn là nhiều chỗ sử dụng, thí dụ như sắc ái, sắc mà tí thì gọi là sắc, nhưng mà thật sự nó không phải là sắc. Như con mắt như ở đời trong nhà nhận thức là sắc cả ái cả hỷ, nhận xúc là sắc cả ái cả hỷ vân vân, thì ở đây gọi là sắc nhưng nó không phải là sắc của như đất nước lửa gió. Như vậy cái mà so sánh với ba đời bậc đạo sư trong bộ Bồ Tát Pháp Nhất tôi cũng ở đời tôi đã đọc qua, thì ngài so sánh với hai ba bậc đạo sư hai bậc trên thì tuy là một cái khía cạnh của người thiền tu thiền sắc hay vô sắc, họ tiền là bố như vậy. Với những người thiền vô sắc thì vượt qua sắc tưởng chứ nghe tưởng rồi thì họ sẽ trình bày về cảm thọ gì đối với hay gì thiền vô sắc thì chỉ có tứ thiền vững thành cái sơ tắc sơ tri của vị ấy sẽ tuyên bố như vậy. Còn đối các lạc vị thiền sắc thì họ sẽ tuyên bố những gì trong chữ sắc, mà sắc đây là gọi là sắc chế định trong cái địa ngục của họ, chứng đạt họ vượt qua cũng có. Và đối với bậc đời khi Đức Phật tuyên bố thì không phải còn ở cái phạm vi như là thiền chỉ nữa, mà đó là phạm vi thiền quán. Mà phạm vi thiền quán thì ngài sẽ xác chứng những cái pháp bản thể căn bản là như vậy. Thế ở đây phải phân tích khi so sánh giữa các bậc đạo sư, mà hai bậc đạo sư là ngoại đạo chứ không phải là của Đức Phật. Còn cuối cùng Đức Phật quan sát trên quan điểm của ngài là bao trùm tất cả những cái như là cái phạm giống chẳng hạn, là bao trùm những cái tư tưởng của ngoại đạo. điều này đối với tôi thì nó không phải là quá không quan trọng hay là đối với các đời kia, nhưng mà phải nói rằng là vấn đề cái dưới cặp mắt của Vipassana là có tuệ của người có hành thiền quán, kể cả trong Phật giáo hay đệ tử của Đức Phật, chứ không cần phải chứ không nhất thiết phải nói đến Đức Phật nữa, thì dưới cặp mắt ở Yathabhutajnana là của người có hành thiền quán thì đương nhiên là chắc chắn hơn cái mà gọi là cái thiền chỉ, nhất là của ngoại đạo thì họ chấp theo cái khái niệm cái bản thể chỉ định vậy thôi, thì cũng không có gì sai trái giữa những phần này. Nên mà khi mà nắm lấy cái Paramattha Satya mà giải thích thì những cái gì gọi là bản nhất nó dễ bị dướng lắm. Cái này nó là thường chúng ta thường gặp phải và có sẽ còn nhiều vấn đề khác cũng là tương tự như vậy. Đây là cái câu chúng tôi để góp ý thêm qua những lời trình bày giải thích ở trên đây là như vậy. Nam Mô Tha Dạ.
Sa thú lành thay. Dạ con không biết tập trung có quý vị có nghe con nói không ạ? Dạ, sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã điều hộp cho lớp học hôm nay. Và thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn quý đại kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm một của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, quyền hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, quyền các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.